Rồi kiên tốt giáo, vật nhân tình, hữu nghi, bất quyết, trực tu tranh, bất thị chân tăng chính nhân ngã, tu hành cũng là đoạn thường sanh, tức là giáo duy đốn, vượt nhân tình, có nghi chẳng quyết mới cần tranh. Nào phải chân tăng chính nhân ngã, đoạn thường nghe đức kiết tu hành, tức là giáo duy đốn, tức cái giáo lý duy đốn này nó cũng là vượt ngoài nhân tình, tức là không có theo cái nhân tình, tức là cái tình đời, cái tình thông thường, bởi có nghi không có chưa có giải quyết, chưa có rõ được, cho nên mới cần tranh để làm sáng tỏ cái điều nghi đó, chứ không phải là gọi là hơn thua cao thấp. Thì trong đây là thiền sư Huệ Giác ngài cũng giải thích cho rõ cái giáo viên đốn này, nó nghĩa là nó là đúng là vượt khỏi cái nhân tình, nó không có thiên lệch theo cái tình cảm, cho nên không có chỗ cho nghĩ ngợi suy tư theo gọi là cái tâm sanh nghiệp này. Nghĩa là nếu ông ngộ á thì ông ngộ liền thôi, chứ không có chần chừ, không có do dự, nghĩa là không có gì tình cho nghĩ ngợi, chứ nghĩ ngợi chút nó không có gọi là không có theo nhân tình, nghĩa là nó vượt lên trên cái hiểu của thức tình. Trong đó không có tranh cãi hơn thua, nhưng mà đây là do người còn có nghi chưa sáng tỏ được, cho nên là mới có tranh. Tranh là để làm sáng tỏ, để giải quyết cái nghi, chứ không phải là vì cái hơn thua, những cái nhân ngã hiểu kỹ vậy. Cũng như là trong đây là không có vì cái nhân tình mà bỏ qua để cho nó lờ mờ, cho nên chỗ đó là chỗ mà gọi là mình phải kéo hiểu cho kỹ. Bởi vì ví dụ như đây không phải là gì chị tình ông đó là cũng là người quen thân của mình, có cái ăn nghĩa gì đó thì thôi cũng tặng ổng đáng cả, thì ổng cũng ổng nói thì cũng chưa có để tỏ mộ cái kế hoạch gì, nhưng thôi chị tình ổng cũng cho qua cho thôi. Thì cho em phải vậy. Nhưng có lần ngày hương quá tổn thương á, tức là chúng ta nói pháp ngày tế á, thì chưa đi đến trong hội của ngày đại giác làm viện chủ, một hôm đại giác mới gọi ông, tức là gọi ngày hương quá tổn thương á, nó bảo là viện chủ, ta nghe ông nói là nhóm phương nam đi hành cướp một phen mà gặp được đầu gậy á, mà chẳng tìm ra một người hội Phật pháp, ông nghĩ tứ vào đạo lý gì mà nói như thế? Tức là đây là cũng là nói nó to đó, nghĩa là nói là nhóm phương nam đi hành cướp một phen mà gặp được cái đầu gậy, nhưng mà không tìm ra một cái người mà là hội Phật pháp. Cho nên ngài giác đây nói ông về em đi tứ vào đạo lý gì mà nói như vậy? Thì ngày hương quá tổng cương đó liền hét, bởi vì đây là dòng chúng của ngày tế liền hét, thì ngày đại giác liền đánh thì tổng cương lại hét cái nữa, đại giác cũng phải đánh thêm cái nữa, thì vậy cũng chưa ngã ngủ gì ha. Thì hôm sau tổng cương này đi ngang qua pháp đường, ngày đại giác ngày thấy ngày mới gọi kỳ chủ, ta vẫn còn ghi hai tiếng hét qua hôm qua tức là chưa giải quyết xong. Thì ngày tổng tư ngày lại hét cái nữa, đại giác cũng đánh, rồi ngày tổng tư ngày lại hét thêm cái nữa, ngày đại giác cũng đánh thêm cái nữa, không nhân dưỡng. Thì cuối cùng thì ngày tổng tư ngày mới thưa, tôi ở chỗ sư huynh Tam Thắng học được câu chủ thách, nay đã bị sư huynh cả gãi hết rồi, thôi xin cho tôi có môn an lạc. Thì ngài đại giác ngài bảo cái gã mù đến cho mấy đã chịu thua, hãy cởi áo mặc ra đánh đòn một trận. Thì ngay câu nói đó thì ngài tổng cương ngài mới hiểu được cái đạo lý của ngài Tâm Tế ở chỗ Hoàn Bá ăn gậy, tức là ngài Tâm Tế ở chỗ Hoàn Bá ăn ba gậy đó là ngài đi được không có được. Thì đây cũng chính là gọi là để làm kháng họ cái chỗ chuyên khác đó, chứ không phải đây là cái chỗ hơn vua. Người ngoài nhiều khi nhìn đó từ đâu là đây là các vị là hơn vua với nhau, cho nên đây nó rõ bởi vì có nghi cần biết cho nên mới cần tranh tranh để mà làm sáng tỏ cái chỗ nghi đó. Chẳng phải chân tăng thích nhân ngã mà nghe đoạn đường nghe đến kiếp tu hành mà chỉ sợ cái kiếp tu hành đó nó rơi vào trong cái chỗ đoạn đường, trong cái hố đoạn đường đó, tức là nó chôn vùi, nó lấp mất cái đời tu. Đó là thiền sư Bùi Giác ngài nói rõ ra, không phải là thiền sư tham thích vua tranh theo cái tình nhân ngã với vua, mà sợ rằng trong cái kiếp tu hành đó không khéo á, không làm sáng tỏ thì rơi vào trong các cái kiến chấp loạn thường thì nó chôn vùi cái kiếp tu hành của mình đi. Bởi vì người không khéo thì dễ kẹt ở trong cái loạn thường, mà cái kiến chấp loạn thường này á, từ cái kiến chấp này nó cũng là căn bản mà nó sanh ra 62 kiến chấp cái gì đó của ngoại đạo. Ngoại đạo 62 kiến chấp là chủng từ kiến chấp loạn thường này nó phát sinh ra, cho nên vừa rơi vào cái đó là chứng ngăn cái con đường giải thoát. Mà nói đoạn nó thường thì cũng không ngoài khó không, tức là thường tức là thuộc về khó, đoạn tức là thuộc về không, tức là cũng thuộc về trong cái chất là khó không đối lại đó. Từ cái chất đó mà nó thành phân chia rồi nó phát sinh vi tế ra thành 62 kiến chấp. Nó cho đơn giản ví dụ như là người mà chấp có cái linh hồn bất tử thì đó là sao, chấp nghĩa là có cái linh hồn bất tử còn vài còn mãi đó thì đó gọi là thường kiếm đó, đó gọi là vào cái chấp thường và thuộc về chấp có. Còn có người thì chấp ra chấp này sau này là chết rồi là hết, không có nhân quả còn cứ chết hết. Còn như bây giờ vậy thì hiện còn đang sống đây là mặc tình vô lớn, mặc tình là gì đó, bởi vì chết rồi là hết, đó thuộc về là đoạn kiến, tức là chấp đoạn, thế là cũng thuộc về chấp không. Vì từ hai cái chấp đó nó mới phát sinh ra những cái di tế, di tế thì nó thành sáu hai kiến chấp của ngoài đạo, đó là che lấp con đường giải thoát. Cho nên nhà thiền đều luôn luôn gọi là chặt đứt cái tình chấp quá không, cho nên trong nhà thiền gọi là không cho chấp quá, không cho chấp không, cũng không có được mất đoạn đường gì, nên gọi là vượt khỏi nhân tình. Chính cái ngày nhìn ra cái vị đó, ngày có là ngày cũng chỉ dạy đó người đời cách xa lâu đời, cho nên trái với cái thể thường quên tâm mà nhận vật, rồi ngược với cái chân tâm, tức là cái chỗ chân thật, rồi chấp có kẹt không chẳng gặp tự thầy làm bản tốt, rồi chỉ tự nhận cái hiểu của riêng mình, đó, nhận theo cái hiểu của riêng mình đó. Dù họ có bàn luận mà lẫn lộn trong cái ý so tính, tức là cũng trong cái thức tình thôi, cho đến tìm đến cái chỗ lý tọt vẫn không phân biệt tà chánh, cũng là bình sinh chưa từng mò lắm, tức là người đời do cách xa lâu đài, tức là cách xa một tháng rồi trái với tấm trái cả đường, cho nên là được gọi là vui tâm nhân vật về sống chấp quá chấp không theo cái tình hiểu biết duyên tư đó, tức là chấp theo cái ngã kiến đó, cho nên rồi không phân biệt tà chánh, che lấp cái lý thật. Cho nên ở đây thì ngài Bùi Giác mới nói cần phải làm sáng tỏ cái chỗ đó để cho không có làm lẫn, không có rơi vào cái hố đoạn đường nó vùi lấp mình, nên đây là cái hố